thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 80. Các vị đồng tu xin chào mọi người. Hôm nay tại đây có các bạn đồng tu đến từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cũng có các bạn đồng tu đến từ Đài Loan. Lần tụ hội này thật là hiếm có. Lần này hội trưởng Lý vừa trở về từ Trung Quốc. Hiện nay mọi người đều ý thức đến sứ mạng hoằng pháp lời sanh mà người xuất gia đảm nhận. Vì vậy việc tu dưỡng đức hạnh vô cùng quan trọng. Vậy thì công việc này nên bắt đầu thực hiện từ đâu? Ngày xưa khi chúng tôi còn đi học ở trường, có thời khóa gọi là giáo dục tinh thần. Buổi sáng hàng ngày làm lễ chào cờ, nghe lời dặn dò của thầy hiệu trưởng và các thầy cô. Nội dung là dạy bảo chúng tôi cách làm người. Chúng tôi từ những lời giáo huấn hàng ngày của thầy cô đối với đạo lý làm người, đạo lý xử thế, lãnh hội cũng được ít nhiều. Ngày nay tứ chúng đồng tu chúng ta tụ hội tại nơi đây, sáng sớm mỗi ngày hợp mặt nửa tiếng, mục đích cũng là như trên. Mà nửa giờ đồng hồ này cũng vô cùng quan trọng. Yêu cầu của các bạn đồng tu là muốn tôi lợi dụng thời gian của buổi sáng sớm này để giảng lại một lần nữa Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nội dung của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chính là giúp chúng ta thành tựu việc giáo dục đức hạnh của chính mình. Vấn đề này quả thực hiện tại là vô cùng bức thiết. Ấn Quang Đại Sư đã nhìn ra vấn đề này rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên cả cuộc đời Ngài cực lực đề xướng giáo dục nhân quả. Thực chất của giáo dục nhân quả chính là giáo dục đức hạnh. Điều này chúng tôi trong khi giảng kinh cũng đã nhiều lần báo cáo qua với các bạn rồi. Phật trên kinh luận thường nói: muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này. Muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Đây là đại đạo lý của nhân quả. Chúng ta muốn biết được tiền đồ của chính mình là tươi sáng hay là đen tối, thì ngay ở trong khởi tâm động niệm, cử chỉ hành vi của mình, đại khái liền sẽ biết được rồi. Chúng ta muốn biết thế gian này là loạn thế hay là an ổn, chúng ta chỉ cần xem người trong xã hội này. Họ nghĩ là những điều gì? Cái họ nói là những điều gì? Cái họ làm là những điều gì? Xã hội hiện nay là như thế nào? Xã hội trong tương lai sẽ diễn biến ra làm sao? Chúng ta sẽ biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Thế nhưng nếu chúng ta tự mình phản tỉnh, cẩn thận và quan sát xã hội này, thì tiền đồ quả thật khiến cho chúng ta đáng để lo lắng. Đó chính là hiện tượng phổ biến của việc tự tư tự lợi. Tất cả cử chỉ hành vi đa phần đều là tổn người lợi mình. Xã hội ngày nay, chúng ta thường nghe đến hai chữ cạnh tranh. Cạnh tranh chính là sự không nhường nhịn lẫn nhau. Do như vậy mà xã hội làm sao không loạn được chứ? Làm sao mà có thể an định? Làm sao mà có thể hòa bình được chứ? Ngày nay hòa bình biến thành một khẩu hiệu, hòa bình biến thành một cái danh nghĩa rồi. Có rất nhiều người đều đang kêu gọi hòa bình, hô hào hòa bình. Thế nhưng hai chữ hòa bình diễn nói thế nào họ cũng không biết. Trong Ấn Độ giáo có nghi thức cầu nguyện hòa bình với ba mức độ ý nghĩa khác nhau. Tôi đã từng giải thích sơ lược qua với các bạn rồi. Chữ hòa chính là mọi người chung sống hòa mục. Chữ bình là đôi bên bình đẳng đối đãi lẫn nhau. Ý nghĩa đầu tiên của hai chữ hòa bình chính là chúng ta cầu nguyện người và người có thể chung sống hòa mục với nhau, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc gia, dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Hết thảy mọi người đều có thể chung sống hòa mục với nhau, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, cùng nhau giúp đỡ. Hợp tác và đối đãi bình đẳng Đây chính là ý nghĩa đầu tiên của hòa bình. Ý nghĩa thứ hai của hòa bình là mong cầu nhân loại chúng ta chung sống hòa hợp với hoàn cảnh tự nhiên. Trong môi trường sống của chúng ta có động vật, có thực vật, có khoáng vật. Chúng ta cần yêu thương chúng. Và cũng cần chung sống bình đẳng với chúng. Ý nghĩa thứ ba của hòa bình là chúng ta mong cầu chung sống hòa mục với chư thần trong thiên địa, giữa thần với thần, giữa người với thần, cũng đều là đối đãi bình đẳng. Chúng ta kính trọng thần thánh. Trong mỗi một tôn giáo đều đặc biệt nhấn mạnh việc kính yêu thần thánh. Chúng ta cần đem tâm hạnh tôn kính thần, kính yêu thần áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, như đối với tất cả người, đối với tất cả sự việc và đối với tất cả vật. Điều này mới là thật sự tôn kính đối với chúng thần. Ba ý nghĩa của hòa bình có ý nghĩa rất sâu sắc. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta có thể làm được và áp dụng được vào trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, xã hội mới có sự an định, thế giới mới có hòa bình, chúng sanh mới được hạnh phúc. Những điều này đều cần phải được xây dựng trên sự tu dưỡng đức hạnh của chúng ta. Trong bốn khoa mục giáo học của nhà Nho, điều đầu tiên là đức hạnh, điều thứ hai là ngôn ngữ, tiếp theo mới là chánh sự và văn học. Sự giáo dục này có thứ tự, có trước sau. Chúng ta lại tỉ mỉ quan sát sự giáo dục của mỗi tôn giáo, cũng đều lấy giáo dục đức hạnh xếp ở vị trí thứ nhất. Do vậy chúng ta không thể không xem trọng, không thể không chăm chỉ học tập. Phải làm như thế nào có thể khiến cho chính mình chân thật quay đầu trở lại và chịu hạ công phu tại việc tu dưỡng đức hạnh đây? Năm xưa có lần tôi ở Houston, nước Mỹ. Trò chuyện cùng với con trai của Niệm Công, anh ấy là giáo sư đại học, là con của lão cư sĩ Thái Niệm Sinh. Khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm, có nói đến vấn đề này. Anh ấy có nói với tôi một câu: người hiện nay nguyên nhân không thể phấn đấu tiến bộ đi lên là do không biết nhục. Tôi nghe rồi rất có cảm xúc. Thánh nhân dạy chúng ta: tri sĩ cận hồ dũng. Chữ dũng ở đây chính là dũng mãnh tinh tấn, mà nhà Nho nói đến. Chúng ta đã lơ là bỏ qua rồi. Như thế nào là sỉ nhục? Công bằng người khác là nhục. Về người như thế nào là tiêu chuẩn? Chư Phật Như Lai chính là tiêu chuẩn. Chúng ta so với chư Phật Như Lai thì không bằng các ngài. Phật đã nói cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, hết thảy chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Nhưng do vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nên không thể chứng đắc. Hay nói cách khác, khi chúng ta không buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là không biết nhục. Tất cả chúng sanh bổn lai thành Phật thì tại sao chính mình lại rơi vào bước đường này chứ? Cư sĩ Thái nói rất hay. Lúc đó ông nói với tôi, ông muốn phát động một chương trình gọi là hoạt động biết nhục. Tôi nói rất tốt. Suy nghĩ này rất tốt. Nên tập hợp những đạo hữu có cùng chí nguyện tổ chức thành một tri sĩ học xã. Chúng ta thúc đẩy hoạt động biết nhục. Nói thật ra, suy nghĩ này là từ cách nói căn bản, từ cách làm căn bản. Khổng Lão Phu Tử thường nói, hành kỷ hữu sĩ, chính là biết nhục. Người mà không biết nhục thì vĩnh viễn không bao giờ có thể phấn đấu tiến lên được, mà nhất định cam chịu đọa lạc. Người biết nhục nhất định sẽ không làm điều ác, đoạn ác tu thiện. Họ sẽ vui vẻ tiếp nhận, vui vẻ phụng hành. Thế gian hiện nay tai nạn rất nhiều. Vậy thì các tai nạn từ đâu mà có? Phật thường nói trên kinh luận, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tây phương cực lạc thế giới từ tâm tưởng sanh. Chư Phật tịnh độ cũng là từ tâm tưởng sanh. Tâm thanh tịnh tức sanh tịnh độ. Phật trên kinh có nói, thế gian này của chúng ta, tâm chúng sanh không thanh tịnh. Do vậy nhãn quan của Phật Bồ Tát nhìn thế giới chúng ta là ngũ trược, ác thế. Chữ trược chính là không thanh tịnh, là hỗn trược. Chữ ác chính là chúng sanh tạo thập ác nghiệp. Chúng sanh không tạo thập thiện nghiệp mà tạo thập ác nghiệp. Thân thì tạo nghiệp sát đạo dâm, khẩu thì tạo nghiệp vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu. Ý niệm thì tạo nghiệp tham sân si mạn. Do đó, hoàn cảnh sinh sống của chúng ta chẳng qua đều là do nghiệp cảm biến hiện ra mà thôi. Nghiệp của chúng ta ngày nay bất thiện, nếu như mong muốn cầu hoàn cảnh sinh sống tốt thì không thể nào mà có được. Trên kinh thường nói đến không có việc như thế. Thập ác nghiệp, chúng ta quan sát thì sẽ thấy nó đang tăng trưởng, tăng trưởng với cấp số nhân. Chúng tôi đi qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thì nhìn thấy tình trạng này đang phổ biến tăng trưởng. Chúng ta làm sao mà có thể không lo lắng được chứ? Quả báo này chính là đại kiếp nạn của thế giới. Tai nạn là do nghiệp lực của chúng ta chiêu cảm đến. Vì vậy có rất nhiều bạn đồng tu hỏi, tai nạn thì dùng phương pháp gì để tiêu trừ? Phương pháp tiêu trừ thì có đó. Thế nhưng làm không được. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi thì chỉ cần hồi tâm chuyển ý. Đoạn ác tu thiện, không tạo thập ác nghiệp nữa, mà quay lại tu thập thiện nghiệp. Ý niệm của chúng ta, hành vi của chúng ta thật sự chuyển trở lại được thì tai nạn của thế gian này liền được tiêu trừ. Hiện tại chúng ta không cần hỏi người khác mà hãy hỏi chính mình. Chính mình có chịu chuyển đổi hay không? Vậy thì phải bắt đầu chuyển đổi từ đâu? Là từ buông xuống suy nghĩ tự tư tự lợi của chính mình, bắt đầu chuyển đổi từ đây. Và bắt đầu từ hôm nay sẽ không suy nghĩ đến tự tư tự lợi nữa, mà khởi tâm động niệm là nghĩ đến lợi ích của xã hội đại chúng, nghĩ đến lợi ích của hết thảy chúng sanh. Đây chính là đem suy nghĩ chuyển đổi trở lại từ căn gốc. Sau đó đoạn thập ác nghiệp, tu thập thiện nghiệp thì sẽ không khó nữa. Chúng ta ngày nay, tại vì sao đoạn ác tu thiện lại khó khăn đến như vậy? Đó chính là do cái gốc đó của bạn. Cái gốc đó là suy nghĩ tự tư tự lợi. Cái gốc này chưa được nhổ ra. Nếu như niệm niệm không thể buông xuống lợi ích của chính mình thì bạn làm sao có thể làm lợi ích cho người khác được chứ? Làm sao có thể đem tâm hạnh tổn người lợi mình mà đoạn dứt đi được? Chúng ta hãy nên suy nghĩ nhiều ở chỗ này. Làm thế nào có thể cứu chính mình? Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói rất nhiều. Chúng ta cùng với hết thảy chúng sanh có cộng nghiệp và cũng có biệt nghiệp. Trong biệt nghiệp có cộng nghiệp, trong cộng nghiệp cũng có biệt nghiệp. Chúng ta biết được chân tướng sự thật này thì chúng ta không giúp đỡ được người khác, thì tối thiểu cũng phải lên tự độ chính mình. Muốn giúp đỡ chính bản thân mình, hay nói cách khác là ít nhất cũng có thể tự cứu chính mình, tự độ chính mình. Nếu như thật sự có thể giúp đỡ chính mình thì đồng thời cũng là giúp đỡ người khác rồi. Xã hội này sẽ có thêm một người tốt, có thêm một tấm gương tốt, có thêm một ảnh hưởng tốt. Người tốt dần dần sẽ nhiều lên thì tai nạn này sẽ được giảm nhẹ đi. Vì vậy cần thực sự quay đầu, thời thời khắc khắc mà phản tỉnh, kiểm điểm, sửa đổi lỗi lầm. Đây mới chân thật là người tu hành. Đây là điều mà trên kinh điển thường nói đến, là đệ tử đệ nhất của Như Lai. Chúng ta cần phải phát tâm. Tâm này vừa phát ra chính là tâm Bồ Đề mà trên kinh đã nói đến. Bồ Đề là giác ngộ. Chúng ta thật sự giác ngộ rồi, thì sau khi giác ngộ lập tức quay đầu. Quay đầu là bờ. Quay đầu thì được cứu rồi. Phật Đà, Bồ Tát, hay thậm chí những đại thánh đại hiền của thế gian, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là làm một tấm gương tốt cho người thế gian. Một tấm gương tốt chẳng qua là ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày kiểm điểm, ngày ngày sửa đổi lỗi lầm. Người thế gian lơ là rồi, quên hết rồi. Chúng ta cần nhắc nhở họ. Do đó sự tu dưỡng đức hạnh không chỉ là của pháp sư xuất gia Hoằng Pháp, mà tứ chúng đệ tử chúng ta đều cần phải xem trọng, đều cần phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Cảm ứng thiên là sách giáo khoa dạy học rất tốt, cung cấp các điều mục cho chúng ta phản tỉnh. Chúng ta cẩn thận xem từng điều một. Những thiện tâm thiện hạnh mà trên kinh nói đến chúng ta có đủ hay không? Những ác tâm ác hạnh mà trong kinh nói đến chúng ta có bị mắc phải hay không? Chúng ta căn cứ những điều mục này để tu tâm, tu hạnh, như vậy mới tốt. Các vị đồng tu, xin mời mọi người xem Cảm ứng thiên đoạn thứ 71. Mới giàu có chút đỉnh, đã kiêu căng tùy tiện trốn thoát, không biết hổ thẹn. Và đoạn ngay tiếp theo cũng là hai câu: mạo nhận ân huệ, chối bay tội lỗi. Những thí dụ trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đều nói đến hết thảy chúng sanh ở trong cuộc sống hàng ngày vô tri vô giác thường hay mắc phải. Ý nghĩa của cẩu phú tức là hơi giàu có một chút, chứ không phải là đại phú. Mới hơi giàu có một chút thì đã thể hiện kiêu ngạo rồi. miễn là may mắn. Được thoát tội. Phu tử nói, hành kỷ hữu sĩ. Lần trước cũng có nói đến với các vị rồi. Làm người không thể không biết nhục. Người mà không biết nhục thì vĩnh viễn sẽ không thể tiến bộ được. Trong sách Lễ Ký nói, lâm tài vô cẩu đắc, lâm nạn vô cẩu miễn. Điều này chính là biểu hiện cụ thể của hành kỷ hữu sĩ. Khi gặp phải không chỉ là tài phú mà bao gồm cả công danh lợi dưỡng, khi có cơ hội có được thì hãy suy nghĩ kỹ là chính mình có nên nhận lấy hay không. Điều này chính là hữu sĩ. Nếu không đáng có mà lại có được, thậm chí không từ thủ đoạn để tranh đoạt lấy, đó là vô sĩ đến cực điểm rồi. Cho nên hiền nhân, quân tử trước đây được tiếp xúc với sự giáo dục tốt đẹp của thánh hiền, cho dù họ có cơ duyên có được đại phú đại quý, họ hằng ngày đều vẫn có thể sống an bần lạc đạo và đem sự phú quý của họ chia sẻ cho hết thảy đại chúng trong xã hội cùng hưởng. Trong lịch sử Trung Quốc, Ấn Quang Đại Sư khâm phục nhất là ông Phạm Trọng Yêm. Ông có được đại phú đại quý. Ông đem tài sản phú quý của ông bố thí cho họ hàng, cho hàng xóm láng giềng. Và cho hết thảy người dân trong xã hội. Cho nên Ấn Tổ vô cùng tán thán. Chúng ta thường xuyên thấy Ngài ở trong văn sao hay nhắc đến Phạm Trọng Yêm. Gia đạo của Phạm Trọng Yêm 800 năm không suy. Ông là người của 800 năm trước mà gia đình con cháu của ông cho đến hiện tại vẫn đều hưng dưỡng. Các con các cháu ông vẫn đều có thể giữ vững phép tắc của tổ tông mình. Đây là minh chứng của câu lâm tài vô cẩu đắc, lâm nạn vô cẩu miễn. Sự giáo dục gia đình của ông quá tốt. Cho nên người xưa nói, đối người, đối sự, đối vật cần phải cung kính, tiết kiệm. Đây chính là căn gốc của phước báo. Kiêu mạn mà bủn xỉn, ngạo mạn là cội nguồn của tai họa. Chúng ta trong cuộc sống đã vô tri vô giác, tạo ra những căn gốc của tai họa này. Cho đến khi quả báo hiện tiền, thì lại không biết được hung tai từ đâu mà có. Rồi lại oán trời trách người. Đã có tội lại càng thêm tội. Như vậy thì có nguy không? Vì vậy khi gặp lúc khó khăn, chúng ta nếu có thể cùng chung hoạn nạn với đại chúng xã hội mà quyết không cầu may mắn thoát nạn, nhất định phải giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thoát khỏi cái tai nạn này. Chúng ta hãy xem chư Phật Bồ Tát chân thật là đại từ đại bi. Niệm niệm đều là suy nghĩ vì chúng sanh, suy nghĩ vì an toàn xã hội, suy nghĩ vì lợi ích chúng sanh mà không bao giờ suy tính cho bản thân mình. Trong xã hội nhiều thêm một người như vậy thì sự an toàn của xã hội này sẽ thêm một phần bảo đảm. Cho nên giàu có, chúng ta đều hy vọng giàu có, vì giàu có sẽ có năng lực bố thí, có năng lực giúp đỡ người khác. Nhưng chính mình phải tiết kiệm. Nếu chính mình nếu có thể tiết kiệm một phần, thì đối với xã hội sẽ giúp thêm được một phần. Nếu chúng ta tiết kiệm hai phần, thì đối với xã hội sẽ giúp được thêm hai phần. Chúng ta thường nên giữ tâm thái này, thì sẽ được vô lượng công đức. Nếu như chúng ta lãng phí một phần, thì phước của chúng sanh sẽ bị giảm đi một phần. Chúng ta đã lãng phí mất rồi. Vô tri vô giác tạo nên tội nghiệp. Cho dù chúng ta vốn có quyền được hưởng thụ, thế nhưng cũng không nên hưởng thụ. Chúng ta hãy xem những vị đại thánh đại hiền thế xuất thế gian, cũng như Phật Đà, thì các bạn đều biết rồi. Phước huệ lưỡng túc tôn, phước đức viên mãn. Nhưng với sự viên mãn của phước đức thì Ngài lại vì chúng ta mà thị hiện. Tiết phước, tiết kiệm. Chúng ta chưa từng nhìn thấy một vị Phật Bồ Tát nào mà lãng phí. Trong chú giải trích dẫn quy phạm mà người xưa xử sự đối người tiếp vật, chúng ta cần đọc nhiều, cần chăm chỉ học tập. Những nội dung nói đến đều là quả báo nhân duyên. Giữ tâm nhân hậu, đãi người hậu đạo. Đều là được phước. Chỉ cần hơi kiêu mạn một chút, xem thường người khác, thì sẽ trồng ngay cái gốc của tai họa. Khi bạn đang đắc thế thì không ai dám làm gì bạn rồi. Nhưng khi bạn bị thất thế thì những người báo thù bạn sẽ đến. Đối với người còn như vậy, đắc tội với quỷ thần cũng đều như vậy. Những người học Phật chúng ta đều biết, chính mình từ vô lượng kiếp đến nay, oan gia trái chủ của mình rất nhiều. Điều này là một áp lực vô hình ở xung quanh chúng ta. Khi chúng ta đang thời vận may, khí vượng, thì họ không dám làm gì. Họ mai phục ở đó mà không biến mất. Họ chờ cho đến khi khí vận của chúng ta bị suy rồi thì họ đến quấy nhiễu. Đặc biệt là khi bị bệnh nặng hay là lúc hấp hối. Trên kinh Địa Tạng chúng ta thấy vào lúc này, oan gia trái chủ đều hiện tiền. Nghiệp lực của thiện và ác vào ngay lúc này tất cả đều hiện tiền. Cho nên phàm phu đâu có đạo lý không theo nghiệp mà lưu chuyển chứ. Trôi lăn theo nghiệp thì thật là vô cùng đáng sợ. Hai câu tiếp theo, mạo nhận ân huệ, chối bay tội lỗi. Điều này chính là bình thường hay nói mạo nhận công lao. Việc tốt không phải do chính mình làm, mà mạo nhận là chính mình làm. Việc tốt mà người khác làm, thì chiếm lấy làm của mình. Ngược lại, chính mình có lỗi lầm thì lại đẩy cho người khác, đem tai họa giáng cho người khác. Những việc như vậy chúng ta vẫn thường gặp. Cho nên sự tu dưỡng đức hạnh nhất định phải bắt đầu từ tuổi nhỏ, để trẻ thơ hình thành được thói quen, có thể phân biệt được tà chánh thị phi. Giáo dục ngày xưa của Trung Quốc chúng ta đều bắt đầu từ tuổi nhỏ. Cho nên xã hội này mới có thể ổn định dài lâu, dân tộc này mới có thể kéo dài mấy ngàn năm mà không bị diệt vong, không bị đào thải. Nguyên nhân chính là điểm này. Nhưng ngày nay dân tộc của chúng ta gặp phải nguy cơ chưa từng có trước đây. Nguy cơ này không phải là do cường quốc khác bắt nạt chúng ta, chuyện này không đáng bận tâm. Mà nguy cơ chính là chúng ta đã lơ là bỏ qua giáo huấn của tổ tông để lại rồi, dứt bỏ rồi. Đây mới chính là nguy cơ chân thật. Nguy cơ này sẽ dẫn đến mất nước diệt chủng. Mất nước thì không sợ, vẫn có thể phục hưng trở lại. Diệt chủng mới là đáng sợ. Cho nên điều đầu tiên phu tử dạy học là đức hạnh, rất có đạo lý. Chúng ta lại xem trong và ngoài nước, từ xưa cho đến nay, sự giáo dục của tất cả các tôn giáo đều lấy giáo dục đức hạnh làm đầu. sự giáo dục của nhà Nho và nhà Phật vô cùng viên mãn. Chúng ta không thể không biết trên thế gian này sự giáo dục cổ thánh tiên hiền trong và ngoài nước, chúng ta cũng cần quan sát kỹ lưỡng, cũng cần tìm hiểu lẫn nhau. Cần chân thật làm được biết mình biết người. Bạn đối với văn hóa của nước mình chân thật sinh ra tín tâm và tình yêu, vui vẻ y giáo phụng hành, vui vẻ đem đi truyền bá để nhằm lợi ích tất cả chúng sanh. Nhà Phật thường nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta xem vào vấn đề này, nguyên nhân là do sự tìm hiểu còn quá ít. Điều này cũng không đáng trách, vì bạn không được học, bạn không có người dạy, không có ai nói cho bạn biết. Cho nên ý niệm tự tư tự lợi vĩnh viễn không thể buông xuống được. Làm thế nào tu học để thành tựu được đức hạnh và học vấn của chính mình thì cũng không có người nói cho bạn biết. Ngày nay nếu như muốn tìm một vị thiện tri thức dạy bảo bạn thì hầu như là không thể rồi. Lý lão sư trước đây dạy chúng tôi đã nói một cách rất là thẳng thắn là độ tuổi mà thực sự có thể học tập là trước 20 tuổi. Vậy hiện tại tôi hỏi các bạn, các thanh thiếu niên 20 tuổi hiện nay, có ai mà chịu nghe sự dạy bảo của thiện tri thức hay không? Ở độ tuổi này đang là khí huyết sung mãn, rất khó để tiếp nhận sự dạy bảo của thiện tri thức. Khi con người đến độ tuổi 40 thì tật xấu đã trở thành thói quen rồi, rất khó có thể thay đổi trở lại được. Cho dù có gặp được thiện tri thức, chúng ta biết xưa nay bản thân các vị thiện tri thức trong và ngoài nước đều vô cùng khiêm tốn. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm có 53 tham. Bạn xem, chính mỗi một vị thiện tri thức đều rất khiêm tốn và tôn trọng người khác. Các ngài có trí huệ, có đức hạnh, có tu dưỡng, có kiến thức. Họ thấy bạn là người mà có thể dạy bảo được thì sẽ giúp bạn. Nếu không thể dạy được thì giống như Lục Tổ Huệ Năng từng nói, chắp tay mà hoan hỷ. Mỗi một người tạo nghiệp nhân của mỗi một người, mỗi người chịu quả báo của mỗi người. Chư Phật Bồ Tát rất nhẫn nại, các ngài chờ cho đến khi bạn thọ hết nghiệp báo, bạn quay đầu trở lại, Phật Bồ Tát sẽ đến đây dạy bạn. Cho nên thời kỳ thọ nghiệp báo này thường phải trải qua rất nhiều đại kiếp mới hết. Trong đời này Phật Bồ Tát đã gieo cho bạn một nhân thiện, đã gieo cho bạn một chủng tử vào A Lại Gia Thức rồi. Như vậy Phật Bồ Tát đã không phụ lòng chúng sanh rồi. Chúng ta trong cuộc đời này gặp được hình tượng của A-di-đà Phật, nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật, các vị đại đức cổ xưa nói với chúng ta, đó là thiện trung chi thiện, không có điều nào thiện hơn điều này nữa rồi. Nếu như trong đời này dù cho bạn không thể đắc độ, thì nhiều kiếp về sau nhất định chủng tử này sẽ khởi hiện hành, có thể thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Thế nhưng phải đợi trong bao lâu thì thật là khó nói. Nếu như bạn muốn ngay trong đời này được đắc độ, thì tín nguyện hạnh bắt buộc phải có đầy đủ. Thế nhưng chúng ta hãy quan sát thật tỉ mỉ, phản tỉnh kiểm điểm chính mình, ba yếu tố tín nguyện hạnh có đầy đủ hay không. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với giáo huấn của Phật hay không? Niệm niệm tương ưng, hành hành tương ưng, thì cuộc đời này nhất định đắc độ. Còn nếu như thỉnh thoảng mới tương ưng thì cuộc đời này rất khó đắc độ. Nhưng vẫn khẳng định là được phước báo nhân thiên. Thực sự y giáo tu hành, Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề bạn vẫn chưa phát, nhất hướng chuyên niệm bạn làm được rồi, bạn được trời người cung kính, được phước báo trời người, nhưng không thể giảng sanh. Các bạn phải nhớ kỹ, giảng sanh nhất định phải phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm chân thật là giác ngộ, triệt để giác ngộ. Tâm Bồ Đề vừa phát thì sẽ không phạm những lỗi lầm mà trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã nói đến. Vì vậy, quyển sách nhỏ này đối với chúng ta mà nói vô cùng có tác dụng. Chúng ta thường xuyên đọc tụng, thường xuyên kiểm điểm. Nếu mà vẫn còn phạm những lỗi mà trong đây nhắc đến, thì chính mình phải lập tức cảnh giác, chúng ta vẫn chưa phát Bồ Đề tâm. Chúng ta tu tịnh độ, nếu không có Bồ Đề tâm, bạn xem lịch đại tổ sư đại đức đã nói với chúng ta, không cần nói đến tổ sư đại đức nữa, mà trong 48 nguyện đã nói rất rõ ràng, bạn được trời người cung kính nhưng bạn không thể giảng sanh. Hay nói cách khác, bạn được phước báo nhân thiên, nhưng thoát khỏi lục đạo luân hồi thập pháp giới, bạn làm không đến được. Cho nên chúng ta có thực sự phát tâm Bồ Đề hay không, thì có thể nhìn từ trong phần thiện và ác trong Cảm Ứng Thiên này. Nếu có thể hành thiện và sửa đổi lỗi lầm, người như vậy niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì phàm thánh đồng cư độ nhất định sẽ có phần. Nếu như đoạn ác tu thiện, còn có thể lìa hết thảy các tướng. Niệm niệm không xa rời tâm thanh tịnh, người như vậy giảng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc, nhất định là ở thật báo trang nghiêm độ. Cho nên trên kinh thường nói, tu một ngày một đêm ở thế giới Ta Bà thì bằng tu hành 100 năm ở Tây Phương thế giới Cực Lạc. Các bạn nghĩ xem câu nói này có ý nghĩa gì? Nghĩ kỹ lại xem thì tu hành ở thế giới Ta Bà này còn thù thắng hơn so với ở thế giới Cực Lạc. Vấn đề là bạn có biết tu hay không? Nếu bạn biết thì so với thế giới Cực Lạc thù thắng. Nếu bạn không biết thì còn xa mới bằng được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tu hành ở thế giới Cực Lạc là chỉ có tiến bộ mà không có thoái chuyển, nhưng tiến bộ rất chậm. Tu hành ở thế giới Ta Bà là đại tiến, đại thoái. Người biết tu hành thì tiến bộ rất nhanh chóng, người không biết tu hành thì thoái chuyển cũng rất nhanh. Điều này gọi là đại tiến đại thoái. Ở Tây Phương Cực Lạc là chỉ có tiến chứ không có thoái chuyển, nhưng rất chậm. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, biết được chân tướng sự thật thì cần phải biết tu. Lợi dụng cái cơ duyên ngắn ngủi này, cần phải tinh tấn tiến bộ thật lớn. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây. Có một bạn đồng tu hỏi, anh ấy rất may mắn gặp được pháp môn Tịnh Độ, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày niệm Phật. Anh ấy nói vì muốn nắm lấy cơ hội sớm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phổ độ chúng sanh khổ nạn, nên đã buông xuống tất cả công việc và muốn trường kỳ ở trong môi trường này để huân tập Phật Pháp. Anh nói anh không phải lo lắng về chi phí cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, khi tu học ở nơi đây, duyên đời đã giảm bớt đi rất nhiều. Anh hỏi, làm như vậy có đúng như Pháp không? Như Pháp. Nếu như bạn có được hoàn cảnh như vậy, gia đình, quyến thuộc của bạn không chướng ngại gì, thì sẽ rất như Pháp. Anh hỏi tiếp, nếu như có người hủy bán thì làm thế nào? Hủy bán thì mặc kệ họ. Bạn không cần nghe, không cần hỏi. Nghe thấy có người hủy bán, bạn liền niệm A-di-đà Phật, không cần để ý đến họ. Như vậy mới tốt, bạn mới có thể thành tựu. Nếu như người khác hủy bán mà bạn lại để ý, để vào trong tâm, thì sẽ tự hủy hoại toàn bộ đạo tâm của mình. Như vậy sẽ rất là đáng tiếc. A-di-đà Phật.
Tỉnh dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.